Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên tiếng Việt Mỹ giải mật khung chiến lược kiềm tỏa Trung Quốc. Mỹ và Việt Nam chủ trì đối thoại chính sách những người bạn của Mekong. Tổng thống Donald Trump bị luận tội lần thứ nhì, chờ Thượng viện xét xử. Và nhóm nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới đến Vũ Hán điều tra nguồn gốc đại dịch.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 14 tháng Giêng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến giúp khu vực phát triển khi được hỗ trợ việc Hoa Kỳ vừa công bố tài liệu khung chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trang Jing.vn dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam mong muốn hoan nghênh các sáng kiến liên kết kết nối của khu vực, góp phần vào ổn định hợp tác phát triển của khu vực dựa trên luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của tất cả các quốc gia, bao gồm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang hình thành. Bà Hằng cho biết lập trường trên cũng được Việt Nam và các nước ASEAN chia sẻ trong tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khung chiến lược dài 10 trang được chính quyền của Tổng thống Donald Trump xây dựng từ năm 2017, triển khai vào đầu năm 2018, trước khi được Nhà Trắng giải mật hôm 5 tháng Giêng và công bố hôm 12 tháng Giêng, tài liệu này được xếp vào loại bí mật và không dành cho công dân nước ngoài. Hàng loạt các chính sách chiến lược an ninh quốc phòng và cả thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với khu vực cũng được hình thành từ tài liệu này. Tài liệu cho biết rõ mục đích là kiềm tỏa Trung Quốc vì Bắc Kinh đe dọa các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Việt Nam được nêu trong tài liệu này như là một quốc gia mà Washington muốn thắt chặt quan hệ an ninh quốc phòng vì là một trong những nước Đông Nam Á đóng vai trò trung tâm của khối ASEAN trong cấu trúc khu vực. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn chiến lược tổng thể cho các hành động của Hoa Kỳ trong 3 năm qua và được phát hành để thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc đảm bảo cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở lâu dài trong tương lai. Cố vấn an ninh Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết trong một tuyên bố. Hôm 13 tháng Giêng, Trung Quốc cho biết tài liệu của Hoa Kỳ phóng đại cái gọi là đe dọa Trung Quốc thành chuyện giật gân, theo trang Bloomberg. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu trên cuộc họp báo như sau. Nội dung chỉ chứng minh động cơ xấu của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế Trung Quốc và phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực. Ngày 12 tháng Giêng, Hoa Kỳ và Việt Nam lần đầu tiên đồng tổ chức đối thoại chính sách những người bạn của Mekong trong khuôn khổ quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ mới. Đây được xem là một bằng chứng cho thấy cam kết mở rộng của Hoa Kỳ đối với khu vực sông Mekong. Trong một thông cáo hôm 13 tháng Giêng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trích phát biểu của Phó trợ lý Ngoại trưởng Thường trực phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đại sứ Atun Kishap tại đối thoại trực tuyến nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cam kết hướng tới một khu vực Mekong an ninh cởi mở và thịnh vượng, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của khu vực này đối với vị trí trung tâm của ASEAN và đối với tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 17 quốc gia và tổ chức tham gia cuộc đối thoại Mekong-Hoa Kỳ và những người bạn của sông Mekong đưa ra các khuyến nghị về phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và kết nối, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng nền tảng cho nền kinh tế số Mekong, quản lý nước bền vững, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng phó với COVID và hợp tác khu vực về an ninh y tế, theo tuyên bố của đối tác Mekong Hoa Kỳ hôm 13 tháng Giêng. Vào cuối tháng 9 2020, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc khu vực sông Mekong cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biden và Tổng thư ký ASEAN đã khởi động chương trình đối tác Mekong Hoa Kỳ, trong đó nêu cam kết của Hoa Kỳ ở khu vực. Hoa Kỳ cam kết sẽ dành khoảng 153 triệu đô la cho các dự án hợp tác tại khu vực Mekong, trong đó bao gồm các dự án phòng chống tội phạm xuyên biên giới và chia sẻ dữ liệu nguồn nước sông Mekong. Vào tháng 12, 2020, một chương trình giám sát các con đập sông Mekong do Hoa Kỳ tài trợ đã được khởi động với mục đích theo dõi mực nước các con đập ở Trung Quốc và các nước khác, đồng thời công khai các thông tin thu thập được cho các nước. Đối tác Mekong Hoa Kỳ bao gồm các quốc gia Hoa Kỳ, Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia. Những người bạn sông Mekong bao gồm các nước như Australia, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Brunei, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới, Ban Thư ký ASEAN và Quỹ hội sông Mekong.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 14 tháng 1 cho biết đã thực hiện hàng trăm chuyến bay đưa công dân về nước giữa đại dịch COVID-19 thời gian qua. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng cho phóng viên tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hay rằng cho đến nay đã tổ chức 299 chuyến bay đưa hơn 80.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn. Bà Hằng nói thêm rằng việc đưa công dân về nước phải phù hợp với tình hình dịch bệnh cũng như năng lực cách ly trong nước. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, do biến thể COVID-19 xuất hiện và lây lan nhanh ở một số nước trên thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 5 tháng 1 đã có văn bản ban hành yêu cầu hạn chế các chuyến bay đưa người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay cho đến Tết Nguyên đán. Truyền thông Việt Nam mới dẫn lời Bộ Y tế đưa tin rằng có ít nhất 12 người đi cùng chuyến bay hồi đầu năm nay từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh ở Hàn Quốc mắc COVID-19. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong số ít nhất 50 quốc gia trên thế giới đã phát hiện biến thể COVID-19 vốn gây lây lan mạnh ở Anh thời gian qua. Phát ngôn viên Hằng cho biết rằng Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu xây dựng kế hoạch đưa những công dân có nhu cầu thực sự cần thiết về nước, đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh cũng như năng lực cách ly trong nước. Tới ngày 14 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã ghi nhận 1.521 ca nhiễm và 35 trường hợp tử vong vì COVID-19. Thuyền viên Việt trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt có sức khỏe tốt. Việt Nam hôm 14 tháng 1 cho biết có thể liên hệ với hai thuyền viên Việt trên tàu của Hàn Quốc bị Iran bắt giữ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng, theo Đại sứ quán Việt Nam ở Iran, hai thuyền viên nói trên đều có tình trạng sức khỏe tốt và tinh thần ổn định. Bà Hằng nói thêm trong cuộc họp báo ở Hà Nội rằng vào ngày 18 tháng 1, đại diện cơ quan ngoại giao của Việt Nam sẽ được phía Iran tạo điều kiện thăm các thuyền viên nói trên. Theo bà Hằng, cơ quan đại diện của Việt Nam ở Hàn Quốc và Iran đã chủ động trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị đảm bảo an toàn sức khỏe và điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho các thuyền viên Việt Nam. Theo Reuters, Iran hôm 10 tháng 1 nói rằng Hàn Quốc nên tránh chính trị hóa vụ bắt giữ tàu, đồng thời thúc ép Seoul dỡ phong tỏa đối với số tiền 7 tỷ đô la bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt của Mỹ. Hãng tin Anh dẫn lời chính quyền Iran bác bỏ cáo buộc cho rằng việc bắt giữ tàu cùng với thủy thủ đoàn 20 người không khác gì một vụ bắt cóc con tin, đồng thời cho rằng việc Seoul giữ số tiền của Iran mới giống chuyện bắt cóc. Hoa Kỳ đã tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran năm 2018 sau khi Tổng thống Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc.
Đối thoại an ninh quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 13 do Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Ajay Kumar đồng chủ trì diễn ra theo hình thức trực tuyến hôm thứ Hai 12 tháng 1, theo The Statesman. Trong cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã bàn về kế hoạch hành động xuất phát từ hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 12 năm 2020. Vào dịp này, hai nhà lãnh đạo công bố tầm nhìn chung Việt Nam-Ấn Độ vì hòa bình, thịnh vượng và con người, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải cũng như hàng không trên Biển Đông, quyết tâm theo đuổi giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS. Tại cuộc họp trực tuyến hôm 12 tháng 1, lãnh đạo quân sự hai nước còn thảo luận về các lĩnh vực hợp tác mới và bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển giữa hai nước bất chấp những hạn chế vì đại dịch COVID-19. Ấn Độ và Việt Nam duyệt lại những tiến bộ đã đạt được và cam kết nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cả hai nước đồng ý rằng trong thời gian gần đây, hai nước đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong kỹ nghệ quốc phòng và hợp tác công nghệ hướng tới hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực này.
Thưa quý vị, đa số ở Hạ viện Mỹ ngày 13 tháng 1 biểu quyết biến ông Donald Trump. Thưa quý vị, đa số ở Hạ viện Mỹ ngày 13 tháng 1 biểu quyết biến Tổng thống Donald Trump thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần, chính thức truy tố ông về tội kích động bạo loạn một tuần sau khi các ủng hộ viên của ông tấn công Điện Capitol. Kết quả biểu quyết tại Hạ viện do phe Dân Chủ kiểm soát là 232 thuận và 197 chống, trong đó có 10 dân biểu Cộng hòa ủng hộ luận tội. Hạ viện thông qua một điều khoản luận tội duy nhất, cáo trạng chính thức, tố cáo ông Trump kích động bạo loạn, tập trung vào bài diễn văn ông đưa ra trước hàng ngàn ủng hộ viên trước khi đám đông xông vào Điện Capitol trong cuộc bạo động hôm 6 tháng 1, khiến 5 người chết và gây cản trở cho tiến trình chính thức hóa chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên, có phần chắc, cuộc luận tội không dẫn tới việc truất phế ông Trump trước khi nhiệm kỳ tổng thống 4 năm của ông kết thúc và trước khi tổng thống tân cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện bác lời kêu gọi triệu tập Thượng viện để tiến hành phiên xử tức thì. Lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, nói với Thượng nghị sĩ Dân Chủ hàng đầu ở Thượng viện Chuck Schumer rằng ông không sẵn lòng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để xét xử liệu ông Trump có nên bị cách chức hay không sau phiên luận tội ở Hạ viện, một phát ngôn viên của ông McConnell cho biết. Vụ bạo loạn hôm 6 tháng 1 diễn ra sau bài diễn văn của ông Trump trước hàng ngàn ủng hộ viên, mà trong đó ông lặp lại tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử rộng khắp và thúc giục họ tuần hành tới Điện Capitol. Cuộc biểu quyết luận tội ông Trump hôm 13 tháng 1 được tiến hành trong phòng họp Hạ viện, nơi mà hôm 6 tháng 1 các nghị sĩ đã phải đeo mặt nạ chống hơi cay ẩn nấp dưới bàn ghế, trong lúc cảnh sát đụng độ với người biểu tình bên ngoài phòng họp. Cuộc biểu quyết hôm thứ Tư diễn ra trong lúc an ninh được siết chặt nghiêm ngặt cả bên trong lẫn bên ngoài Điện Capitol, trong đó có sự hiện diện của vệ binh quốc gia được trang bị vũ khí. Tổng thống Mỹ kích động cuộc bạo loạn này, cuộc nổi dậy vũ trang này chống lại đất nước chúng ta, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người thuộc đảng Dân Chủ, tuyên bố trong phòng họp Hạ viện. Ông ấy phải ra đi. Ông ấy là mối nguy tức thời và rõ ràng đối với quốc gia mà tất cả chúng ta yêu quý. Chưa tổng thống nào bị truất phế sau các cuộc đàn hạt luận tội. Ba tổng thống từng bị Hạ viện luận tội là ông Donald Trump vào năm 2019, ông Bill Clinton vào năm 1998 và ông Andrew Johnson vào năm 1868, nhưng không bị truất phế sau quyết định của Thượng viện. Một số nghị sĩ Cộng hòa không ủng hộ quyết định luận tội dù đa phần không bênh vực lời nói và hành động của Tổng thống Trump. Luận tội một Tổng thống trong khung thời gian ngắn ngủi như vậy là một sai lầm, dân biểu Cộng hòa hàng đầu ở Thượng viện Kevin McCarthy nói. Điều đó không có nghĩa là Tổng thống không có lỗi. Tổng thống chịu trách nhiệm về vụ đám đông bạo loạn tấn công Quốc hội hôm thứ Tư. Cần có 2/3 đồng thuận ở Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát để kết tội và truất phế Tổng thống, nghĩa là cần ít nhất 17 Thượng nghị sĩ Cộng hòa trong số 100 thành viên Thượng viện đứng về nỗ lực của phe Dân Chủ. Ông McConnell đã tuyên bố không có phiên xét xử nào có thể được lên lịch cho tới khi Thượng viện trở lại phiên họp thường kỳ vào ngày 19 tháng 1, một ngày trước lễ nhậm chức của ông Biden. Cuộc xét xử sẽ tiến hành tại Thượng viện cho dù sau khi ông Trump đã mãn nhiệm. Chưa thượng nghị sĩ Cộng hòa nào tuyên bố sẽ biểu quyết kết tội ông Trump, nhưng có hai người đã kêu gọi ông từ chức. Trong phát biểu tối ngày 13 tháng 1, Tổng thống Trump kêu gọi ủng hộ viên giữ bình tĩnh. Tôi yêu cầu không được bạo động, không được phạm pháp, không được phá hoại bất cứ hình thức nào. Đó không phải là điều tôi đại diện và đó không phải là điều nước Mỹ đại diện.
Hôm thứ Năm 14 tháng 1, Tòa án tối cao Hàn Quốc giữ nguyên bản án tù 20 năm đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye về tội tham nhũng đã khiến bà thân bại danh liệt, khép lại các thủ tục pháp lý và lần đầu tiên nêu khả năng bà được ân xá. Bà Park trở thành nhà lãnh đạo dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị tước bỏ chức vụ. Khi vào năm 2017, tòa án bảo hiến duy trì kết quả biểu quyết tại Quốc hội để luận tội bà về một vụ bê bối mà cũng cùng lúc đẩy lãnh đạo của hai tập đoàn lớn vào nhà tù. Là con gái của một nhà độc tài quân sự, bà Park nhậm chức vào năm 2013 trong tư cách là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Bà bị hạ bệ sau khi bị kết tội thông đồng với một tay chân thân tín và nhận hàng chục tỷ won từ các tập đoàn lớn để giúp gia đình và tài trợ cho các quỹ phi lợi nhuận do bà sở hữu. Vụ bê bối này đã được xét xử tại nhiều tòa án khác nhau, kể cả phiên xét xử lại vào tháng 7 năm ngoái. Nhưng phán quyết của tòa án tối cao hôm thứ Năm giữ nguyên bản án tù 20 năm và khoản tiền phạt 18 tỷ won đã khép lại các con đường pháp lý của bà. Bà Park, 68 tuổi, đã ngồi tù từ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Bà phủ nhận hành vi sai trái. Bà không có mặt tại tòa. Người đứng đầu Đảng Dân Chủ cầm quyền, Lee Nak-yeon, nhân danh đoàn kết dân tộc, đã đưa ra ý kiến ân xá cho bà Park và một cựu tổng thống khác, ông Lee Myung-bak, cũng đang ngồi tù vì tội tham nhũng. Một phụ tá hàng đầu của Tổng thống Moon Jae-in, theo chủ nghĩa cấp tiến, cho biết là Tổng thống sẽ ra quyết định về liệu có nên ân xá cho bà Park hay không, theo ý nguyện của người dân. Dân chúng Hàn Quốc có quan điểm bất đồng về chuyện này. Một cuộc khảo sát của tổ chức thăm dò ý kiến Realmeter thực hiện vào tuần trước cho thấy 47,7% số người được hỏi ủng hộ giải pháp ân xá, trong khi 48% phản đối việc ân xá cho cựu Tổng thống Park.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cảm ơn Mỹ đã ủng hộ mạnh mẽ trong một cuộc điện đàm với Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kelly Craft vào ngày 14 tháng 1. Trong cuộc điện đàm này, bà Craft nói với bà Thái là Mỹ đứng về phía Đài Loan và sẽ luôn luôn làm như vậy. Cuộc điện đàm này thay thế một cuộc gặp trực diện đã được hoạch định trong chuyến thăm Đài Loan của bà Craft trong tuần này giữa những chỉ trích mạnh mẽ của Trung Quốc vốn xem hòn đảo này là lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, chuyến đi bị Bộ Ngoại giao hủy bỏ theo một lệnh cấm tất cả các chuyến du hành trước khi chuyển quyền cho chính quyền Biden sắp tới. Trong cuộc nói chuyện, bà Thái nói Đài Loan sẽ tiếp tục nỗ lực tiếp cận các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc, và bà Craft lấy làm tiếc về điều mà bà nói là sự cản trở của Trung Quốc, mà bà nói là ngăn Đài Loan tiếp cận những diễn đàn như vậy. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói Liên Hiệp Quốc bao gồm các nước có chủ quyền và Đài Loan có toàn quyền tiếp cận Tổ chức Y tế Thế giới, điều mà chính phủ Đài Bắc bác bỏ. Trung Quốc tức giận về sự ủng hộ gia tăng của chính quyền Tổng thống Donald Trump sắp mãn nhiệm dành cho Đài Loan, trong đó có những chuyến thăm Đài Bắc của các quan chức Mỹ cao cấp, làm quan hệ Mỹ-Trung thêm căng thẳng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9 tháng 1 nói ông sẽ dỡ bỏ những hạn chế tiếp xúc giữa các quan chức Mỹ và những người tương nhiệm Đài Loan.
Chính phủ Hoa Kỳ loan báo hôm thứ Tư 13 tháng 1 rằng họ sẽ ngừng nhập khẩu bông và cà chua từ khu vực của người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Đây là hành động sâu rộng nhất của Hoa Kỳ nhằm gây áp lực lên Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến chiến dịch của nước này đánh vào các dân tộc thiểu số. Các quan chức cho biết cơ quan hải quan và biên phòng sẽ sử dụng thẩm quyền của họ để chặn các sản phẩm bị nghi ngờ được sản xuất bằng lao động cưỡng bức nhằm cấm nhập khẩu bông, cà chua và các sản phẩm liên quan từ khu vực Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc. Tân Cương là nơi cung cấp bông lớn ở tầm cỡ toàn cầu, vì vậy lệnh cấm này có thể có tác động đáng kể đến thương mại quốc tế. Chính quyền của Tổng thống Trump đã ngăn chặn hàng nhập khẩu từ các công ty riêng lẻ có liên quan đến lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Và Hoa Kỳ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc có vai trò lớn trong chiến dịch đàn áp. Lệnh cấm này gây áp lực kinh tế không chỉ đối với Trung Quốc mà cả với các nhà bán lẻ lớn trên toàn cầu, cho dù họ vô tình hay không khi nhập khẩu hàng hóa sản xuất bởi những người làm việc trong tình trạng giống như chế độ nô lệ của thời hiện đại. Hợp đoàn Quyền Công nhân, một tổ chức giám sát quyền lao động, ước tính rằng lệnh cấm của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến khoảng 20% nguồn cung bông toàn cầu. Một số người trong lĩnh vực tư nhân tỏ ý phản đối lệnh cấm đối với toàn bộ khu vực Tân Cương, cho rằng nó có thể trừng phạt cả các nhà sản xuất hợp pháp. Họ cũng nói rằng khó có thể bảo đảm là nguyên liệu thô thuộc diện vi phạm không lọt vào chuỗi cung ứng. Điều này đặc biệt đúng với bông Trung Quốc được sử dụng để may quần áo xuất khẩu ở các nước khác như Việt Nam và Bangladesh. Theo bà Brenda Smith, trợ lý ủy viên điều hành tại Văn phòng Thương mại, Cục Hải quan và Biên phòng, Hoa Kỳ nhập khẩu bông trị giá khoảng 9 tỷ đô la từ Trung Quốc vào năm ngoái. Bà Smith cho biết các sản phẩm cà chua mà Hoa Kỳ nhập từ Trung Quốc vào năm ngoái chỉ đạt khoảng 10 triệu đô la. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã bỏ tù hơn 1 triệu người, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm sắc tộc khác, chủ yếu theo Hồi giáo, trong một hệ thống các trại tập trung rộng lớn. Nhiều người đã bị tra tấn, triệt sản và nhồi sọ chính trị bên cạnh lao động cưỡng bức. Đó là một phần của chiến dịch đồng hóa ở một vùng có cư dân khác biệt về sắc tộc và văn hóa với đa số người Trung Quốc sắc tộc Hán.
Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế ngày 14 tháng 1 đã đến thành phố Vũ Hán, nơi đại dịch COVID-19 được phát hiện đầu tiên để tiến hành điều tra nguồn gốc của virus, trong khi không biết chắc liệu Trung Quốc có tìm cách ngăn chặn những phát hiện có thể gây bối rối cho họ hay không trong cuộc điều tra có tính nhạy cảm về chính trị. Nhóm nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới phái đến Vũ Hán đã được chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chấp thuận sau nhiều tháng tranh cãi ngoại giao, khiến cho người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới phải công khai khiếu nại. Nhóm này gồm các chuyên gia về vi khuẩn học và các bộ môn khác đến từ Mỹ, Úc, Đức, Nhật Bản, Anh, Nga, Hà Lan, Qatar và Việt Nam. Lẽ ra nhóm có 15 thành viên đi tới Vũ Hán ngày thứ Năm, nhưng hai người xét nghiệm dương tính với kháng thể virus corona chủng mới trước khi rời Singapore và phải lưu lại nơi này để được kiểm tra lại. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong một tuyên bố đăng lên trên Twitter. Theo CGTN, kênh tiếng Anh của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, các nhà nghiên cứu sẽ được cách ly trong 2 tuần. Trong thời gian này, họ sẽ làm việc với các chuyên gia Trung Quốc thông qua nối kết video. Một phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc cho biết trong tuần này, nhóm nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ trao đổi quan điểm với các nhà khoa học Trung Quốc, nhưng không cho biết liệu họ có được phép thu thập bằng chứng hay không. Trung Quốc đã khước từ yêu cầu mở điều tra quốc tế sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho Bắc Kinh về sự lây lan của virus gây ra dịch COVID-19, làm nền kinh tế toàn cầu tuột dốc xuống mức thấp nhất tính từ những năm 1930. Sau khi Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập vào tháng 4 năm 2020, Bắc Kinh trả đũa bằng cách cấm nhập khẩu thịt bò, rượu vang và các sản phẩm khác của Úc. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng chủng virus làm chết hơn 1,9 triệu người kể từ cuối năm 2019 đã lây từ dơi hoặc các động vật khác sang người, rất có thể ở vùng Tây Nam Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc nói virus COVID-19 đến từ nước ngoài, có thể qua hải sản nhập khẩu, nhưng các nhà khoa học quốc tế đã bác bỏ giả thuyết đó. Một trọng tâm cho các nhà điều tra là Viện Virus Học Vũ Hán, nơi xảy ra vụ bùng phát đầu tiên. Đây là một trong những phòng thí nghiệm nghiên cứu virus hàng đầu của Trung Quốc, nơi có một kho lưu trữ thông tin di truyền về các loại virus corona dơi sau đợt bùng phát của hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng năm 2003. Theo chương trình nghị sự được Tổ chức Y tế Thế giới công bố về cuộc nghiên cứu nguồn gốc virus, không có kế hoạch để xem xét liệu có phải virus corona chủng mới đã lọt ra khỏi phòng thí nghiệm ở Vũ Hán do tai nạn hay không, như một số chính trị gia Mỹ, kể cả Tổng thống Donald Trump đề nghị. Chính phủ Trung Quốc đã tìm cách tung hỏa mù về nguồn gốc của virus. Nhà nước Trung Quốc đã phát tán những lý thuyết mà không trưng ra đầy đủ bằng chứng, cho rằng vụ bộc phát có thể đã khởi sự từ việc nhập khẩu các loại hải sản bị nhiễm độc, một quan điểm bị các nhà khoa học và các cơ quan quốc tế bác bỏ. Năm thứ nhì của đại dịch COVID-19 có thể cam go hơn năm đầu tiên, nhìn vào cách thức virus corona mới lây lan, đặc biệt là ở Bắc Bán Cầu với nhiều biến thể có tính lây nhiễm cao hơn, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo ngày 13 tháng 1. Chúng ta đang bước sang năm thứ hai của dịch bệnh và thậm chí có thể cam go, xét tới động lực lây truyền và một số vấn đề mà chúng ta đang chứng kiến. Mike Ryan, quan chức đặc trách tình hình khẩn cấp hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, nói trong một sự kiện trên mạng xã hội. Số người chết trên toàn thế giới đang lên đến gần 2 triệu người kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 91,5 triệu người nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới, trong bản cập nhật dịch tễ mới nhất được phát hành trong đêm, cho biết sau 2 tuần số ca bệnh được báo cáo ít hơn, khoảng 5 triệu ca mới được báo cáo vào tuần trước, có thể là kết quả của việc lơ là đề phòng trong dịp lễ. Chắc chắn ở Bắc Bán Cầu, đặc biệt là ở châu Âu và Bắc Mỹ, chúng tôi đã chứng kiến sự hội tụ các điều kiện, thời tiết lạnh, mọi người ở trong nhà, sự hòa trộn xã hội gia tăng và sự kết hợp các yếu tố đã thúc đẩy sự gia tăng lây truyền ở nhiều quốc gia, ông Ryan nói. Maria Van Kerkhove, trưởng đặc trách kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới về COVID-19, cảnh báo, sau dịp lễ, ở một số quốc gia tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều trước khi cải thiện. Giữa lo sợ đang gia tăng về biến thể virus corona dễ lây lan hơn được phát hiện lần đầu tiên ở Anh, nhưng giờ đã có mặt khắp thế giới. Các chính phủ trên khắp châu Âu ngày 13 tháng 1 công bố các hạn chế virus corona nghiêm ngặt hơn và lâu hơn. Những hạn chế này bao gồm các quy định về làm việc tại nhà và đóng cửa các cửa hàng ở Thụy Sĩ, tình trạng khẩn cấp COVID-19 được kéo dài ở Ý và những nỗ lực giảm thiểu tiếp xúc ở Đức. Tôi lo rằng chúng ta sẽ vẫn ở trong mô hình lên đỉnh và xuống đáy liên tiếp, và chúng ta có thể làm tốt hơn, bà Van Kerkhove nói. Bà kêu gọi duy trì khoảng cách xã hội, nói thêm, càng xa càng tốt, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn giữ khoảng cách đó với những người bên ngoài hộ gia đình trực tiếp của bạn.
Do dịch bệnh, Việt Kiều không thể về nước ăn Tết. Việt Kiều và người Việt bị kẹt ở nước ngoài khó lòng về Việt Nam ăn Tết năm nay do tình hình dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới khi chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Tân Sửu 2021. Sau hơn một năm kể từ khi xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, virus corona chủng mới đã lan ra toàn thế giới và hoành hành dữ dội hơn vào thời điểm cuối năm. Đến ngày 12 tháng 1, trên thế giới có trên 92 triệu người nhiễm và gần 2 triệu người tử vong. Những nơi bị dịch nặng nề nhất như Bắc Mỹ và Tây Âu đều có cộng đồng người Việt đông đảo. Việt Nam đã dừng tất cả các chuyến bay thương mại từ cuối tháng 4 năm ngoái và chỉ cho phép các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Nhưng số chuyến bay hạn chế nên chỉ giải quyết nhỏ giọt nhu cầu. Tất cả những ai về Việt Nam trong thời điểm này đều phải cách ly tập trung trong 2 tuần lễ. Cho đến cách đây một tuần, trước tình hình biến thể COVID xuất hiện ở Anh có khả năng lây lan mạnh, chính phủ Việt Nam đã dừng toàn bộ các chuyến bay giải cứu từ Anh và Nam Phi. Hôm 9 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh hạn chế tối đa các chuyến bay này cho đến Tết Nguyên Đán, theo tường thuật của báo chí trong nước. Do đó, năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh được dự đoán sẽ lâm vào cảnh điều hưu. Mỗi năm vào thời điểm cận Tết, phi trường này tấp nập kiều dân về nước, có thời điểm kẻ về người đón nghẹt cứng cả sân bay. Ông Vinh Trần, một kỹ sư điện tử đã về hưu, hiện đang sống ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, là một trong những Việt Kiều mong muốn về Việt Nam ăn Tết nhưng không thể về được. Trao đổi với VOA, ông Vinh nói ông đã mua vé máy bay cho hai cha con ông từ tháng 8 năm trước. Cách đây một tháng, hãng hàng không đã gửi email thông báo họ không thể bay và đề nghị hoàn tiền hay giữ chỗ cho cha con ông đến khi nào bay được. Lúc đó tôi nghĩ đến cuối năm thế nào dịch cũng giải quyết được, ông Vinh nói và cho biết ông đã chọn giữ chỗ cho đến tháng 4. Lẽ đương nhiên khi hết dịch thì người ta sẽ về Việt Nam rất nhiều nên vé máy bay sẽ mắc, do đó tôi cứ giữ chỗ trước, ông nói. Ông đặt vé máy bay với một hãng hàng không Nhật, giá trên $1,700 khứ hồi và hãng đã cam đoan sẽ giữ giá vé đó cho ông. Khi được hỏi về mong mỏi về Việt Nam, ông Vinh nói, bề nào tôi cũng phải về vì còn mẹ già, con cháu bên đó. Mẹ ông hiện nay đã 98 tuổi hiện đang sống ở Nha Trang, còn con dâu ông hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với cháu nội. Do tình hình dịch bệnh nên hiện giờ con trai ông không thể bảo lãnh vợ con sang Mỹ được, ông Vinh cho biết. Mẹ tôi rất buồn vì tôi không về được, ông nói. Anh em bên đó cũng mong đợi, nhưng họ nghe tin tức về dịch bệnh bên Mỹ nên cũng lo lắm. Sau 20 năm kể từ khi đặt chân đến Mỹ, năm nào ông Vinh cũng về Việt Nam ăn Tết. Năm nay ăn Tết Việt tại Mỹ nên cảm giác sẽ trống trải lắm, ông nói.
Mà máy bay lần đáp muốn tới thị trường là lần, mỗi lần ra đi, nó không quên được.
Ông Trần Tình. Theo lời ông thì ở tiểu bang ông không có nhiều người Việt như ở bang California sát bên, nên Tết gần như không có gì, gần như cho nó qua đi.
Vì cái ngày Tết là cái ngày buồn nhất đó. Mình tưởng tượng là giờ này Việt Nam người ta làm gì, rồi anh em bà con đi thăm viếng họ hàng vậy gì.
Ông nói thêm, theo ông thì ngày Tết đối với người Việt vô cùng quan trọng. Bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ về ngày Tết in đậm trong tâm trí tôi không thể nào quên được, ông nói. Người kỹ sư về hưu này cho biết ông không sẵn sàng chịu cách ly 2 tuần khi về Việt Nam và hy vọng đến chừng ông về sau khi được chích ngừa vaccine rồi thì Việt Nam sẽ không cách ly. Tết năm ngoái về thăm nhà ăn Tết, hai vợ chồng ông còn đi ra Bắc đi du lịch Hà Nội, Sapa, Hạ Long và Ninh Bình. Ông chia sẻ và cho rằng Việt Nam chống dịch tốt hơn Mỹ. Mỹ tự do quá, ông than thở.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.